Hôm nay chúng tôi giảng cái quyển Tham Thiền Yếu Chỉ của Hòa Thượng Hư Vân. Lý đáng trước khi giảng chúng ta phải nói tiểu sử của Ngài. Nhưng vì tiểu sử của Ngài ghi rất nhiều mà các cái nhà sách Phật giáo đều có in ấn, vì vậy mà tôi chỉ nói lại đại cương một ít câu thôi, để chúng ta đi thẳng vào cái phần dạy của Ngài. Ngài là một thiền sư thời cận đại ở Trung Hoa. Ngài đã tu thiền theo cái thiền công án được ngộ đạo, cho nên sau này được nhiều người quý kính và tôn trọng Ngài. Ngài dạy thiền mà chúng tôi sưu lại cái tập gọi là Tham Thiền Chỉ Yếu, tức là yếu chỉ, tức là chỉ những cái quan trọng thiết yếu về phương pháp tham thiền, để cho tất cả Phật tử chúng ta nghe, hiểu và tu theo cái đường lối tu thiền. Như vậy thì trong cái Tham Thiền Yếu Chỉ này có chia nhiều phần. Đây là phần thứ nhất. Một là điều kiện quyết định đầu tiên của sự tham thiền. Đó. Người nào muốn tham thiền thì đây là điều kiện thiết yếu thứ nhất, không thể thiếu được. Thì tôi đọc và giải thích cho quý vị nghe. Mục đích tham thiền là cầu được minh tâm kiến tánh, muốn thế phải gạn lọc các thứ nhiễm ô của tự tâm, thấy rõ mặt thật của tự tánh. Nhiễm ô tức là vọng tưởng chấp trước. Tự tánh là đức tướng trí tuệ Như Lai. Đức tướng trí tuệ Như Lai chư Phật và chúng sanh đồng có đủ, không hai không khác. Nếu rời vọng tưởng chấp trước là chứng được đức tướng trí tuệ Như Lai của mình, phải thế là Phật, không phải thế là chúng sanh. Chỉ vì chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay mê muội đắm chìm trong sanh tử, nhiễm ô đã lâu, không thể trong chốc lát thoát được vọng tưởng, thật thấy bản tánh. Vì thế nên phải tham thiền. Điều kiện quyết định đầu tiên của sự tham thiền là trừ diệt vọng tưởng. Phương pháp trừ diệt vọng tưởng như thế nào? Đó là chúng tôi giải thích ngang đây, để rồi đi sau, đoạn sau sẽ đi thẳng vào phương pháp trừ vọng tưởng. Nghe nói mục đích tham thiền là cầu được minh tâm kiến tánh. Ai tu thiền mục đích đều mong, đều trông đợi mình được minh tâm, được kiến tánh. Minh tâm tức là sáng được cái tâm của mình, kiến tánh là nhận thấy được bản tánh của mình. Như vậy thì người tu thiền là cốt làm sao rõ được cái tâm chân thật của mình và nhận ra bản tánh sẵn có của mình. Đó là mục đích tham thiền. Muốn thế phải gạn lọc các thứ nhiễm ô của tự tâm, thấy rõ mặt thật của tự tánh. Vì chúng ta đã sẵn có cái tâm chân thật, có cái tâm tánh bất sanh bất diệt, nhưng làm gì những thứ nhiễm ô nó che đậy, nó làm cho khuất lấp đi, chúng ta không thấy được, không hiểu được. Cho nên ngày nay chúng ta tu, tức là chúng ta phải gạn lọc các thứ nhiễm ô để chúng ta thấy được tâm, rõ được tánh của mình. Đó. Như vậy thì nhiễm ô là cái gì? Nhiễm ô tức là vọng tưởng chấp trước. Đó. Như vậy cái gì gọi là cái nhiễm ô? Tức là vọng tưởng chấp trước của tất cả chúng sinh từ thuở nào đến giờ, cái đó là cái làm cho khuất lấp cái tánh chân thật đi, vì vậy mà gọi nó là nhiễm ô. Tự tánh là đức tướng trí tuệ Như Lai. Đức tướng trí tuệ Như Lai, chư Phật và chúng sanh đồng có đủ, không hai không khác. Như vậy thì giảng trạch hai thứ. Một là nhiễm ô. Nhiễm ô là cái gì? Là vọng tưởng phiền não. Rồi cái tánh thật của mình, tự tánh của mình là gì? Là cái trí tuệ đức tướng Như Lai. Nha. Trí tuệ đức tướng Như Lai, đó là cái tự tánh của chính mình. Rồi cái trí tuệ Như Lai đó, đó là tất cả chư Phật và chúng ta đồng có đủ, không hai không khác. Cái chỗ này là cái chỗ rất là khó để chúng ta hoan hỷ chấp nhận. Bởi vì cái đức tánh trí tuệ Phật ở chư Phật có đủ thì điều đó không ai nghi ngờ rồi. Còn ở chúng ta cũng sẵn có giống như chư Phật, thì quý vị chịu không? Nếu chúng ta có sẵn đức tướng Như Lai như chư Phật thì tại sao chúng ta làm chúng sinh? Mà đã làm chúng sinh tức là thua rồi, chưa có cái chân thật đó. Nhưng ở trong kinh thì nói rằng tất cả chúng ta đều có đức tướng trí tuệ Như Lai như chư Phật không khác. Thì cái điều này thật là ngại quá. Nếu mình dám tự xưng mình có như chư Phật thì sao? Thì coi như mình hơi ngạo mạn, phải không? Nhưng mà sự thật không phải vậy. Bởi vì chúng ta có thật mà chúng ta quên. Nếu muốn thấy được cái thật đó thì chúng ta chịu khó dẹp hết các thứ ô nhiễm, rồi nó hiện ra không có ai thiếu hết. Đó là cái chuyện mà muôn người như một hơi ngại. Nhưng cái ngại đó là vì chúng ta tự khiêm tốn, không dám nhận chứ ai cũng có hết. Bây giờ muốn cho thấy được cái đó thì phải làm sao? Cho nên đây nói, nếu rời vọng tưởng chấp trước là chứng được đức tướng trí tuệ Như Lai của mình. Phải thế là Phật, không phải thế là chúng sanh. À, phải thế là phải thế nào? Tức là rời vọng tưởng chấp trước, đó là Phật. Còn không phải thế, tức là không rời vọng tưởng chấp trước mà muốn nói là Phật không được, không đúng. Cho nên nói là chúng sinh, ai còn ôm ấp vọng tưởng chấp trước, đó là chúng sinh. Ai rời được vọng tưởng chấp trước, đó là Phật. Như vậy, quý vị nghĩ, chúng ta tu là một cái việc làm thực là hết sức cay đắng, nhưng mà cũng thực là hết sức dễ dàng. Cay đắng là tại chúng ta rời không được vọng tưởng chấp trước, phải không? Thực là dễ dàng nếu chúng ta chịu rời vọng tưởng chấp trước. Bây giờ quý vị muốn cái nào? Muốn rời hay không muốn rời? Cái đó dễ quá. Vọng tưởng chấp trước là của mình. Bây giờ nếu mình muốn thành Phật, muốn thấy được đức tướng Như Lai thì rời vọng tưởng chấp trước thì được, thì thấy. Còn bây giờ mình cứ ôm vọng tưởng chấp trước mà đòi thấy Phật thì chừng nào thấy? Thế đó không bao giờ thấy được. Mà rời á thì ai có quyền rời? Như tôi thường nói, chúng ta quải trong cái bị chứa đủ thứ đồ xấu, đồ bậy, đồ nặng nề, rồi đi leo núi nhọc nhằn quá, thở dài kêu nhọc cho người biết đã thấy thương. Nói thì anh hay là chị muốn đi núi nhẹ thì bỏ cái túi nặng nó lại thì leo núi dễ chứ gì, phải không? Nghĩa là đi về cái túi nặng kiểu leo không nổi thì than. Bây giờ muốn leo núi một cách dễ dàng, yêu cầu chỉ bỏ cái túi xuống thì leo nhẹ. Mà cái túi không phải vàng ngọc châu báu gì, là cát, là sỏi, là đồ tầm phào, mà biểu bỏ không chịu bỏ. Đó. Thì quý vị nghĩ cái người than đeo cái túi nặng leo núi không nổi, mà trong tâm lại muốn leo tới ngọn núi, thì cái người biết người ta chỉ khuyên có một câu hết sức là đơn giản: anh chị bỏ cái đó xuống đi thì leo nổi, mà không chịu bỏ thì giờ nói sao đây? Bây giờ quý vị kiểm lại coi, vọng tưởng chúng ta là đồ chân thật quý báu không, hay là đồ tạp nhạp tào lao không à? Mà cứ ôm nó vô, ngồi xuống, muốn cho nó yên, muốn cho nó lặng, mà ở đâu nó cứ tấp vô hoài, rồi cả buổi đầu óc nó không yên. Vậy đó mà muốn bỏ, bỏ không được. Quý vị biết tại sao bỏ không được không? Bởi vì nó tích lũy nhiều năm quá rồi. Bây giờ bỏ cái này cái khác nó trồi ra. Như vậy thì phải can đảm bỏ tất cả cái gì nó trồi lên, mình bỏ, bỏ hết. Nhưng mà có một cái khó, bỏ thì cũng hơi dễ, nhưng mà tại cái bệnh cố chấp không nỡ bỏ. Có không nỡ bỏ không? Thí dụ mình đang giận hờn ai đó, mà những người đó họ nói hay họ làm tư cách hiếp đáp mình. Bây giờ ngồi thiền nhớ lại, nghĩ ra cái cách nào đối phó hay hơn, phải không? Mà khi nghĩ được cái cách nào đối phó hay đó,